Thưa quý vị và các bạn, những năm tháng đầu di tản ra hải ngoại, người đọc tìm đến thơ Cao Tần. Cao Tần là bút hiệu của Lê Tất Điều trong giai đoạn sáng tác ở hải ngoại. Ông sinh năm 1942 tại Hà Đông, cùng gia đình di cư vào Nam, sinh sống tại Gò Vấp, theo nghề dạy học và sau đó là sĩ quan ngành tâm lý chiến, định cư tại Hoa Kỳ, làm trong cơ quan tình báo, nay đã hồi hưu, sống tại thành phố San Diego. Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn nghe thơ Cao Tần trong những giây phút một thoáng hương xưa hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong Địa hạt chữ nghĩa, Lê Tất Điều viết văn và làm báo. Trước năm 75, ông đã có nhiều tác phẩm văn chương được xuất bản dưới tên thật của ông là Lê Tất Điều. Tác phẩm nổi tiếng được giới trẻ ngày ấy yêu thích là Những Giọt Mực. Đến Hoa Kỳ, ông làm rất nhiều thơ, được độc giả yêu mến đón đọc. Khi viết báo, ông lấy hiệu là Kiều Phong, khi làm thơ dùng bút hiệu Cao Tần. Ở địa hạt nào, ông cũng nhận được sự mến mộ của độc giả. Một nhà văn thuộc Hàn Lâm Viện Pháp trước đây có một bài viết phân tích rất hay về trạng thái văn chương đặc biệt, đó là trạng thái dùng nhiều bút hiệu ở một nhà văn. Một nhà văn dùng nhiều bút hiệu thường đem lại nhiều bất ngờ lý thú cho người đọc hơn là một bút hiệu duy nhất. Còn nguyên nhân là vì nhu cầu viết, nhu cầu diễn đàn. Cái khả năng phong phú nhiều mặt ở một nhà văn, khả năng ấy muốn triển khai trên nhiều địa hạt, sử dụng nhiều bút hiệu và sử dụng thành công, thường thấy không chỉ ở cái biệt tài nhiều mặt mà còn ở cá tính nhà văn. Hồn muốn nghiêm trang, lúc muốn trào lộng, và cuối cùng nhà văn thể hiện xuất sắc dưới mọi bút hiệu. Thiết yếu từ một thể lực viết và sống vừa dễ dàng vừa sung mãn. Cái lúc nhà văn hiển lộng dưới nhiều bút hiệu và tất cả đều rất sinh động xuất sắc, ta thấy ở đó cái lấp lánh là lúc nhà văn tạo được nhiều bất ngờ vui thú nhất, cũng là lúc cái ngọn cái đỉnh về thể lực viết và sống tràn đầy và sung mãn nhất ở nhà văn. Thưa quý vị, nhận xét này đúng với từng trường hợp Lê Tất Điều. Bút hiệu nào ông cũng được độc giả rất là theo dõi đón đọc. Thơ Cao Tần mang nặng cái tâm thức lưu đày, mang nặng cái thời sự chua xót của đất nước. Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực, ngược xuôi ngơ ngẩn một linh hồn, còng lưng gánh nốt đời lưu lạc, nặng trĩu nghìn cân nhớ nước non. Khi mọi người còn hoang mang trong cơn lốc đổi đời, ai cũng có chung một tâm trạng bất đắc chí, hụt hẫng. Nhưng Cao Tần đã dở khóc dở cười của mình một cách thấu đáo, ý nhị, hào hùng, cảm động mà lại lạc quan tếu. Tưng tửng, tếu, tự biếm mà thâm sâu. Đọc thơ ông, người ta vừa cười vừa khóc, như bài Mai Mốt Anh Về Sau Đây. Mai mốt anh về, có thằng túm hỏi, mày qua bên Mỹ học được củ gì? Muốn biết tài nhau, đưa ông cây chổi, nói mày hay ông thượng đẳng cô ly. Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ, ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan. Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió, đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan. Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa, ông anh hùng, ông cứu được quê hương, ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo, lùa cả nước vào học tập yêu thương.
Mẹ hiền. ngọt ngào âu ru lòng ta. Tôi thương cha già chiều hôm nắng hanh vàng gầy bài trên luống vườn nối cửa hàn. Tôi thương anh chàng cùng vui hát bên đường vì thương dân nước đàn hòa vang. Tôi thương em nhỏ buồn trông giá khung cửa mắt nhìn về tháng ngày vẫn mịt mờ. Tôi thương quê nghèo miền Tây đất hiền hòa giặc về dầm nát những ngày vui. Tôi thương sông nhỏ và thương những bên đò hạt cơm manh áo nào những âu lo. Tôi thương những can trường của đất nước tiên dòng dù ai đang có đầy đọa luân. Tôi phố lên đèn dõi nhìn về góc trời mút quê hương.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tôi Thương, nhạc Phan Văn Hưng, đặc biệt lời ca trong bài hát này với sự đóng góp của nhiều người trên mạng lưới internet, mỗi người đã tiếp nối bằng một lời hát góp lại thành một lời yêu thương đằm thắm thiết tha.
Em khát bóng tự do, tôi thương vỉa hè của đứa bé không nhà ngủ mê trong tấm nằm phố ai qua. Tôi thương trăng gầy rồi qua mái tranh nghèo mở soi bao kiếp người khổ đau. Tôi thương bạn trẻ hành trang đã lên đường dân thần theo bước là bước anh hùng. Tôi yêu rất nhiều đồng lúa chín mênh mông của biển phù xa xưa ngàn năm. Tôi yêu những con đường về lối khắp non sông gìn giữ một trang sử rất oai hùng. Tôi từ ngàn xưa vẫn kiên cường đã hy sinh cho mẹ Việt Nam. Tôi yêu rất nhiều từng tấc đất thân yêu suốt đời tôi mang nặng nỗi ơn người. Tôi từng tấc đất thân yêu suốt đời tôi mãi thương yêu Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, những nỗi niềm thương non nhớ nước, lo nghĩ về tương lai, tiếng mẹ đẻ trên đất nước người, thao thức với vận hội thanh bình nơi quê xa là ưu tư chung của người tị nạn viễn xứ, nhưng ghi lại thành những câu thơ, những bài thơ để cho ai đọc cũng thấm thía, thì chỉ có Cao Tần. Và người ta yêu thơ Cao Tần biết là bao nhiêu. Nhà tôi ở tòng ten đỉnh đồi, buổi mai đi làm thấy đời xuống dốc. Sau lưng sương ngập cao lưng trời, trước mặt thông sầu gieo đáy vực. Bắt đầu ngày bằng một chút vui, hát nghêu ngao trong lòng xe rỗng tuếch. Bài ca quen bỗng chợt quên lời, chút kỷ niệm còn lại mất khơi khơi. Tiếng Việt trong ta ngày mỗi héo, hồn Việt trong ta ngày mỗi khô. Giấc mờ như đời ta trước mặt, sương kín như đời ta hôm xưa. Giang hồ một túi bài ca cũ, hát nhảm cho qua nốt tuổi già. Qua những bình minh còn ngái ngủ, còn như chưa lạc mất quê ta. Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực, trên đường chênh chếch nắng mênh mang. Trôi xuôi một mảnh hồn lưu lạc, đã chán nhân gian ở cuối đường. Chiều về lên dốc thân tơi tả, một quả hoàng hôn đỏ kín trời. Mình mới ngoi lên ngày đã ngã, đêm phờ lăn lóc ngủ thay chơi. Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực, ngược xuôi ngơ ngẩn một linh hồn. Còng lưng gánh nốt đời lưu lạc, nặng trĩu nghìn cân nhớ nước non.
Buồm của anh rách nát bởi bao đợt sóng nhồi, thì xin anh hãy vá bằng những miếng da thôi. Ngòi của anh đã cay hay mài trên xương tôi, chấm mau tơ mà viết về lương tâm con người. Buồm của anh rách mắt bởi bao đợt sông nhồi, thì xin anh hãy vá bằng những miếng da tôi. Ngòi của anh đã gây hay mài trên xương tôi, chấm máu tôi mà viết về lương tâm con người. Dù đêm trăng không lên nhưng mắt trẻ là sao, trái tim tôi là bên, xin anh cứ bơi vào. Đàn của anh đã vỡ hay dạo trên thân tôi, lấy tiếng tôi mà hát về đau thương con người.
Thưa quý vị và các bạn, Kiều Phong, Lê Tất Điều, Cao Tần và nhiều bút hiệu khác nữa ông dùng khi viết ở hải ngoại, có lẽ đây là một trường hợp văn học nghệ thuật đặc biệt. Hãy nhìn vào thời gian từ năm 1975 tại hải ngoại, khắp nơi trên thế giới, giới văn học nghệ thuật đã mất đi nhiều tên tuổi, nhiều người đã khuất bóng non tây, còn rất ít người thấp thoáng cuối đường. Một cuộc hành trình đã dài, bước chân đã mỏi, một khối đời đã nặng, dây tơ đã trùng. Cho dù cuộc sống gia đình đã ổn định, con cháu thành danh, nhưng số phận bị lưu đày không thể nào quên được. Cảnh thổ xa lạ nơi quê người càng làm phi lý thêm mãi, kể cả tấm lòng nồng nhiệt nhất với văn chương. Trong hoàn cảnh ấy, thơ Cao Tần vẫn vang lên đằm thắm yêu thương, vẫn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng trên đất nước. Với ca khúc Trái tim tôi là bến, Phan Văn Hưng phổ thơ Bắc Phong, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.
Buồn của anh rách nát bởi bao đợt sóng nhồi, thành hay vá bằng những miếng da người. Ngòi của anh đã gây hay mài trên xương thời, chấm máu tôi mà biết về lương tâm con người. Dù đêm chẳng khêu lên nhưng mắt trẻ là sao, trái tim tôi là bên, xin anh cứ bơi vào. Đàn của anh đã vỡ hay rào trên thân tôi, lấy tiếng tôi mà hát về đau thương con người. Bao đợt xong rồi thì xin anh hãy vá bằng những miếng da thôi. Ngòi của anh đã gây hay mài trên xương tôi, chấm mau tôi mà viết về lương tâm tôi.